Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 24 tháng 4 năm 2010. Hôm nay chúng ta sẽ học tới đoạn thứ 48. Mình nhắc cho bạn chữ Hán, phần này cũng khá hay này. Bất kiến nhất pháp tức Như Lai, phương đắc danh vi quán tự tại. Liễu khước nghiệp chướng bổn lai không, vì liễu ưng tu hoàn túc trái. Mình giải thích trước rồi chúng ta chép cái bài dịch của Trúc Thiền. Bất kiến nhất pháp tức là không thấy một pháp nào nữa, tức là đối trước mắt anh mọi pháp nó đều tịch nhiên bất động. Gần nhất là anh thấy vạn pháp đều không, đó là thấy được Như Lai, thấy Phật. Phương đắc danh vi quán tự tại, và người thành đạt được điều này cũng gọi là Bồ Tát Quán Thế Âm. Quán tự tại nghĩa là Bồ Tát Quán Âm. Rồi hai câu này rất là hay, là anh thấu đạt được liễu khước nghịch chướng bổn lai không, vị liễu ưng tu hoàng túc trái. Liễu tức chứ không phải liễu khước, xin lỗi. Tức là mình thấu đạt được lý, hay là thể ngộ được tâm, thì mọi thứ nghiệp chướng phiền não đều biến mất. Mà nếu chưa thấu đạt được, chưa liễu được thì phải đền nợ trước thôi. Nó hơi khó đi vô một chút. Giờ mình giáp cái bản dịch. Chẳng thấy một pháp tức Như Lai nên được tên là quán tự tại. Chẳng thấy một pháp tức Như Lai nên được tên là quán tự tại. Tỏ rồi nghiệp chướng hóa thành không, chưa tỏ nợ xưa đành trang trải. Chúng ta có một đại ý của đoạn này như thế này. Đại ý, đây là cái cảnh giới của bậc đạt đạo. Các vị lưu ý cái chữ của chúng ta dùng đó, tức là cái bậc thành đạt được con đường tu tập, thì nghiệp quả đối với họ nó bị rũ sạch. Còn chúng ta thì thưa các vị, một hạt cơm, một giọt nước đều có nhân duyên trùng trùng, đều có cái nhân cái quả của nó cả. Một lời nói của các vị, một ý nghĩ của các vị, một ánh mắt nhìn của các vị, nó đều có nhân quả rõ ràng. Chứ mình đừng bắt chước các vị thiền sư rồi nói rằng không có nhân quả. Thưa, không phải như vậy. Người đạt được tự tánh Phật của họ, hay là người thấu đạt được các pháp vốn là không á, thì họ mới đi ngang qua được những cái tầng nhân quả. Và cái điều này trên cái lý mà nói thì thưa các vị, rất là hiển nhiên, rất là chắc thật thôi. Mình hình dung thế này. Một chúng sinh như chúng ta đã trải qua hà sa kiếp trong cõi luân hồi, nghiệp của mình nó dày không biết chừng nào mà nói. Nếu mà tính cái chuyện mà phải đi ngược dòng thời gian qua hà sa kiếp tu để mới trang trải hết nợ nần của từ quá khứ mình gây ra tới hôm nay, thế thì mình trang trải thêm bao nhiêu đời? Không hề có các bậc thánh xuất hiện được giữa nhân gian. Do vì cái quá trình tái sinh lại để tu tập, họ vừa tu nhưng họ cũng vừa gây nghiệp lại. Thế thì làm sao trả cho hết? Duy nhất có một điều, đó là người có khả năng có cái bồ đề tâm rất là vững chắc và cái nhiệt tình tu rất là lớn lao. Thế thì trong một đời họ nỗ lực, họ đốt cháy phiền não của họ được. Thế cho nên Đức Thế Tôn xuất hiện mới có các vị thánh A-la-hán. Và Thế Tôn nói rất rõ là người nào chỉ cần hết sức nhiệt tình tu tập niệm thân hành hoặc niệm thọ hoặc niệm tâm niệm pháp, giỏi nhất là 7 năm chứng được quả vô sinh, giỏi hơn thì 6 năm, giỏi hơn thì 5 năm, và giỏi hơn nữa thì 1 năm. Thế nhưng mà nếu người kia năng lực bồ đề tâm họ rất là dũng mãnh, thì họ có thể đốt cháy phiền não họ trong 7 tháng thôi. Luyện hết đời của họ vào cái chuyện thực tập thì họ đốt cháy phiền não của họ trong vòng 7 tháng thôi. Và họ nhiệt tình tu nữa, khóc ngày khóc đêm để tu. Thế thì có thể ngắn lại 6 tháng, 5 tháng, 4 tháng cho tới 1 tháng. Dừng ngay cho đó. Thế tôi không nói thêm nữa là còn có 1 ngày đâu, không có. 1 tháng là thời gian, thưa các vị, là thời gian ngắn nhất để cho người ta đem hết năng lực đời sống mình đốt cháy phiền não đi tu. Và có một câu chuyện tức cười mình đọc ở trong Kinh Đại Niệm Xứ của Ngài Sila Nanda, Ngài giải thích. Mỗi lần nhắc cái chuyện đó là mình cười bò cạn rồi. Các vị biết câu chuyện đó không? Có một vị Pháp Sư giỏi lắm, chắc giỏi gấp 10 lần các vị Pháp Sư hiện thời. Ông dạy tới 500 đồ chúng và 500 người, người nhỏ nhất cũng chứng quả A-la-hán. Nhưng bản thân ông thì không có chứng cái gì cả. Hay gì chứ. Thế rồi cái ông mà chứng đạo gần nhất, nhỏ nhất thương thầy lắm. Tới nói thưa thầy, con muốn tham vấn với thầy. Nó ông nói ta không có thì giờ. Nói thưa thầy, 2 phút thôi. Ta cũng không có thì giờ con. Anh học trò kia thương thầy quá. Cho nên anh nói, dạ thưa thầy, nếu bình thường không có thì giờ thì cái giờ thầy đi khất thực, con đi theo thầy cũng tham vấn. Ông nói ta càng không có thì giờ nữa. Nghĩa là ông biết rằng phiền não lậu nghiệp trong bụng ông còn, cho nên ông rất là sợ. Thưa các vị, rất là sợ cái đứa đệ tử nhỏ này nó phá bỉnh mình, cho nên không dám cho nó hỏi thôi. Chứ có gì lạ. Thế nhưng mà anh nhỏ này anh rất là thông minh. Anh nói một câu làm cho vị thầy kia rất là kinh hoàng. Nói thưa thầy, nếu đời sống bình thường thầy không có thì giờ, đi khất thực thầy không có thì giờ, thế thì con nghĩ là tới cái lúc mà thầy chết thầy cũng không có thì giờ chết nữa đâu. Hóa ra là cả một đời thầy chỉ là cái ghế tựa thôi, để cho bao nhiêu người tựa lưng, mà tự thân thầy thì không có tựa lưng được, không lợi ích gì cả. Cái anh đệ tử kia anh nói một câu làm cho vị thầy chấn động cả thân tâm á. Thầy mới xả ly hết đồ chúng, không có làm cái việc đi dạy dỗ thiên hạ nữa, bây giờ mình dạy mình thôi, chứ dạy người ta hoài mình có chứng được cái gì đâu. Và thưa các vị, ông bắt đầu con đường thiền tập của ông, 1 năm đi qua, 2 năm đi qua, 29 năm đi qua. Các vị nghe khủng khiếp chứ hả? 29 năm đi qua, vẫn chưa thành đạt cái gì cả. Con đường vẫn bịt mờ, nghiệp lậu nó vẫn còn mà chưa an trú được trong thiền định. Thế là mùa an cư thứ 30, ông nỗ lực hết sức mình, dành trọn vẹn cái thời giờ để thực tập thiền. Làm thế nào? Là niệm thân thôi cho nó hoàn thiện. Tôi đi tới, tôi đi lui, tôi ngồi, tôi đứng, tôi co tay, tôi duỗi tay, tôi nheo mắt, tôi nhướng mày, tôi ho hen khạc nhỏ. Tôi làm cho cái sự nhận biết nó bừng sáng trong tôi, chứ tôi không thể để cho nó chạy đi chơi được. Mùa an cư thứ 30 đi ngang qua, mất tiêu, không chứng được cái gì cả. Ông ngồi khóc, khóc mùi. Thưa các vị, thế rồi cái chuyện tức cười xảy ra, đó là cái chuyện này. Cái ông phổ thần, tức là một cái vị địa tiên á, thấy thầy khóc quá, cho nên tới ngồi khóc theo. Thầy khóc ít, mà cái ông phổ thần khóc nhiều nữa các vị. Cái chuyện đó tức cười, và tôi kể nhiều lần nữa vẫn cứ cười. Vì thầy dừng hỏi chứ tại sao ông khóc. Ông nói là dạ thưa thầy, con thấy thầy khóc, con tưởng khóc chứng quả. Con cứ nghĩ rằng khóc sẽ chứng được thánh quả, tối thiểu thì cũng được từng thứ hai chứ con khóc thôi. Quá ra khóc là một pháp môn. Và thưa các vị, là cái vị sư kia nghe cái ông cảm thấy rất là tủi thân. Ông nói là ngay cả cái vị thổ thần này cũng chế giễu mình nữa. Thế thì khóc có ích lợi gì đâu. Thôi giờ không khóc nữa, bắt đầu hành thiền. Và tâm hồn nó bắt đầu nó thanh thản lại. Cho nên sau đó ít lâu thì ông chứng được quả vô lậu. Và cái chuyện tức cười là cứ mỗi lần tôi ăn cơm trên quý thầy Lộ Quyển, tôi nhớ là tôi tức cười. Rồi một hôm quý thầy hỏi chứ chuyện gì mà tiếng đỏ cười. Cái tôi vừa kể vừa cười. Và tất cả những vị thiền sinh Tây Phương họ có biết mình nói cái gì đâu, họ thấy mình cười quá, họ cười theo thôi. Quá ra là cái ông sư kia truyền đạt cái pháp môn khóc chứng quả, còn mình cười người ta cũng bị lây lan. Và rất là vui. Và từ cái điều đó, thưa các vị, cho chúng ta một cái nhận biết để trả lại vấn đề. Thưa đại chúng, là cái con đường tu á, nếu mà chúng ta phải quay ngược dòng để trả lại bao nhiêu nghiệp đã gây từ quá khứ tới hôm nay, nó rất là dày. Thế thì không có điều kiện để các vị có thể thành đạt được chút gì trên đường tu cả. Thế nhưng mà nếu năng lực của Bồ Đề Tâm các vị đủ vững mạnh, cái niềm tin và cái sự khát khao tu của các vị mà lớn á, thì trong một đời các vị đốt cháy được phiền não, chứng được quả an lạc giải thoát. Nếu mà không như thế thì các bậc thánh không thể chứng được quả đâu. Và mình đừng nghĩ là thời Thế Tôn có các vị A-la-hán. Thời này không có, thưa, vẫn còn các vị A-la-hán. Thế nhưng mà tới chừng các ông ra đi thì mình mới biết đó là A-la-hán hay là Bồ-Tát thôi. Chứ hiện thời mình thấy họ phàm như mình thôi. Các cái quốc gia thuộc truyền thống thiền nguyên thủy như Miến Điện, Thái Lan vẫn còn các vị sư chứng thánh quả vô lậu à. Đó là điều mình chia sẻ để các vị ý thức rằng cái cảnh giới của người tu thành đạt rồi, đây là những lời của họ nói. Còn bản thân chúng ta thì chúng ta tự nhìn lại mình, thấy nghiệp lậu phiền não còn, thì chớ có bắt chước các vị cổ đức ngày xưa. Tại vì nhân quả nó rõ ràng, nó không bao giờ sai chạy cả. Một câu nói, một cái nhìn, một ác niệm của các vị khởi lên, nó đều có nhân quả rõ ràng đi phía sau thôi. Đó là điều thứ nhất chúng ta đi vô bài. Và trong thiền tứ niệm xứ hay lắm, họ phân định ra niệm cảm thọ đó, cảm thọ buồn, cảm thọ vui, cảm thọ không buồn không vui, rồi cái cảm thọ buồn vui thế gian, rồi cảm thọ buồn vui của người tu tập. Có những nỗi buồn ở nhân thế, nhưng mà cũng có những nỗi buồn ở trong thế giới người tu, trong cái quá trình tu tập đó, trong lúc thiền tập nó cũng có những cảm thọ như vậy. Mình phải niệm, tức là mình phải nhận biết từng loại cảm thọ trên tiến trình tu của mình. Và cái trường hợp cái vị sư kia, ông buồn thảm, ông khóc, đó là một loại cảm thọ trên cái bước đường công phu, trên cái bước đường thiền quán của ông. Đó là phi thế tục cảm thọ. Tu nên thôi, người khóc mùi, thần linh thấy bắt chước. Con tưởng là khóc vậy cái chứng quả, cho nên người khóc theo đó. Giờ mình đi vô từng câu một. Tại sao mà không thấy một pháp, tức là thấy Như Lai? Quý vị mà đọc trong Kinh Kim Cang, có câu nó trùng với ý của câu này. Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng đó, phải không? Rồi gì nữa? Nhược kiến chư tướng phi tướng, tức kiến Như Lai. Quý vị mà nhớ lại cái câu này ở trong văn cảnh của Kinh Kim Cang đó, thì thấy nó rất là sáng ý. Thế Tôn hỏi Ngài Tu Bồ Đề, chứ có thể dùng 32 tướng để thấy Như Lai không? Tu Bồ Đề nói dạ không. Thế Tôn giải thích là nếu nói rằng Như Lai là người có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, thế thì Thiên Đế Thích cũng có được 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Cho nên không thể nhìn ra Như Lai ở hình tướng được. Phàm tất cả cái gì mà có tướng đều là hư vọng cả. Nếu anh thấy tất cả loại biểu hiện hình tướng kia nó vốn là phi tướng thì thấy được Như Lai. Và từ cái ý này thì chúng ta định nghĩa thấy được Như Lai là thấy cái gì? Điều thứ nhất là thấy được thật tánh của các pháp vốn không cả đã. Không đây có nghĩa là gì? Không có tự tánh, chứ không phải không mà không có. Một cái người đối diện trước mình, một bình hoa trước mắt mình, một ly nước trước mắt mình, không phải là mình quán chiếu rồi tự nhiên nó biến mất. Không phải. Mà mình nhận biết, mình quán chiếu là nó không hề giữ cái tự tánh của nó. Tức là nó không có một cái định tánh từ đầu tới cuối. Nói gần nó nghĩa là như vậy. Do nhân duyên trùng trùng cho nên nó xuất hiện cái này. Do nhân duyên tác động cho nên nó xuất hiện thành một cái hình dạng khác. Chứ không hề có cái định chuẩn gì gọi là nó y nguyên vậy cả. Và mình quán chiếu về tự tánh của các pháp vốn là không để làm gì? Cái điều này mới quan trọng, để làm gì? Đấy, loại trừ cái cố chấp của chính mình khi nhìn các pháp. Mình nhìn người kia là nam, nhìn người kia là nữ, nhìn người kia là đẹp, nhìn người kia là xấu, dễ thương, khó thương, vân vân. Và khi các vị nhìn và sinh khởi cái tâm phân biệt dính mắc và nghĩ rằng pháp đó là như vậy, cái đối tượng đó là như vậy, thế thì phiền não phát sinh, lo âu phiền muộn phát sinh, khổ đau phát sinh. Cho nên cái điều đầu tiên là quán chiếu mọi pháp, trả nó về nơi tự tánh của nó để thấy mọi thứ nó không phải cố định như ta nghĩ. Thông thường ta cứ nhìn các pháp theo cái định kiến của ta, theo cái tiêu chuẩn của tâm thức ta. Tôi ví dụ điều này thì các vị thấy rất là rõ. Ví dụ như trăng đẹp hay là trăng không đẹp, trăng buồn hay là trăng mang đến hạnh phúc cho ta, tự nó là như vậy thôi, không hề có mặt trăng nào mà cô đơn, mặt trăng nào mà trăng vỡ, trăng lành, trăng buồn, trăng thảm gì cả. Thế nhưng mà tùy theo tâm thức của từng người, người ta nhìn mặt trăng khác nhau. Lúc anh vui anh nhìn trăng nó khác, lúc anh buồn anh nhìn trăng nó khác, lúc anh đang được người ta yêu thương thì anh thấy trăng nó khác, và lúc bị phụ phàng thì anh thấy trăng nó khác. Trăng cô đơn, trăng buồn thảm, trăng lẻ loi, đủ thứ chuyện trời đất mênh mông cả. Và thưa các vị, trăng nó không hề có những cái bản chất để cho các vị gắn nó như thế đâu. Thế thì mọi vật trong nhân gian này nó cũng thế, nó chưa hề có một cái tác động gì phía sau nó cả, nó hiện diện như thế là như thế. Vầng trăng từ độ lên ngôi, năm năm bến cũ, em ngồi quậy tơ, phải không? Mình muốn dẫn ra nhưng mình chợt quên rồi. Cái đó là của Lưu Động Lư. Còn cái bài sau rồi, bài hướng dẫn rồi. Hy vọng muốn miếng nước rồi nhớ lại. Ồ, hay á. Bay đầy mái đông. Cái bài thơ đó đầu tiên á, là Lưu Trọng Lư nói là thơ sầu rụng, sau đó thì họ sửa lại là vần trăng. Mà có thấy cái vần trăng gì trong đó đâu, chỉ có ban đầu là vần trăng lên ngôi gì đó. Có nghĩa là gì? Có khi Lưu Trọng Lư không nói vần trăng đâu, nói cái cô gái kia 16 tuổi đó, quý vị à. Tại vì tuổi đó tuổi tròn trăng. Thế rồi 5 năm bến đợi, em ngồi quay thơ, em đợi chàng cho tới 5 năm chẳng tới đâu cả, rồi nỗi buồn nó rót vào lòng. Thế nhưng mà bài thơ Nguyễn Quang Đông nó có cái câu hay là vắng nhà chỉ có một mùa mưa thôi, thế mà lỡ luôn cả một cuộc tình trăm năm. Rồi sau đó thì anh thấy mặt trăng rất là lẻ loi cô đơn vì nó thất tình, cho nên nó khuyết một vòng. Đại khái là bài thơ nó cũng khá hay. Thế nhưng mà mình không nhớ, bữa nào mình học lại cái đã là thuộc rồi nói cho quý vị nghe. Nhưng mà thưa đại chúng là mình dẫn ra để chứng minh điều này thôi, bằng không chúng ta đi lạc trong cái thế giới thi ca. Chứng minh đó là vạn vật đối diện trước mắt các vị nhận biết nó đều không có một cái bản chất buồn, giận, ghét, thương trong đó cả. Không hề. Và mọi con người đến trước mắt ta cũng thế, họ không có hề luyện vào các vị cái lá bùa nào để cho các vị sầu tuổi và dính mắc cả. Tự các vị sinh khởi ý thức của các vị, rồi các vị buộc vào người ta, rồi các vị hô quán lên nói là tình phụ với không phụ. Thực ra thì nó không phải vậy, tự ta làm khổ đời ta thôi. Và trong cái lĩnh vực y học bây giờ người ta cũng khám phá ra rất là hiển nhiên thôi. Người ta nói là anh xây dựng một cái hình ảnh về cái người anh thương ở trong đây như thế này là người anh thương mang đến cho anh niềm vui và hạnh phúc. Cái người kia bản chất họ không có cái đó, thế nhưng mà do anh nghĩ, anh gắn, anh áp đặt vào người kia, nó thành nếp gấp trong tâm thức anh. Cái rồi bất chợt anh gặp lại người kia, cái những cái điều trong tâm thức anh nó sinh khởi. Nó có một cái loại hóa chất gì trong hệ thần kinh não bộ anh, nó tràn vào trong những cái hóc môn của cơ thể, cái hormone của cơ thể, nó làm cho anh cảm thấy rất là hưng phấn. Cuộc đời anh lên hương vô cùng, anh nhìn thấy cuộc đời này ở đâu cũng màu hồng cả. Thực tế thì người kia không hề ban cái gì cho anh để màu hồng đâu, mà do hóa chất từ trong não bộ anh tiết ra. Rồi người kia thực tế là đời sống nó luôn vận hành, nó luôn bồng bềnh và nó luôn đi chứ nó đâu bao giờ dừng. Ta đâu bắt được tâm thức ai dừng lại. Thế thì nó có quyền như sóng thì nó lan dần chứ. Tới một lúc nào đó họ không có đủ cái tiêu chuẩn để cho chúng ta nhìn nhận như ngày xưa, hoặc là tâm thức chúng ta nó đổi thay chứ không phải người kia đổi thay đâu. Thế rồi tự nhiên mình gặp cái mình sinh khởi trong đây cái ý niệm là cái mặt dễ ghét, mình chỉ cần nói một câu thôi, thế thì cái gì nó phát sinh. Tự trong thần kinh não của các vị nó tiết ra một cái loại hóa chất, nó làm cho lòng các vị trùng xuống, nỗi buồn thảm thê tràn lên. Thế thì ai giết ai vậy? Không hề có cái đối tượng nào làm khổ lụy ai cả, mà do chính ta làm khổ lụy đời ta. Ta thương cũng là do tự ta tạo nên. Đôi khi mình gắn những cái hình ảnh về người mình thương, mà những cái đó thì thực ra người kia không có đâu. Do mình tặng cho người ta bằng cái sự suy nghĩ của mình áp đặt vào người kia, để rồi mình thương, để rồi mình tôn thờ người kia, tôn thờ cái biểu tượng thần linh do mình xây dựng, chứ không phải người kia tự có đâu. Thế thì thưa đại chúng, là rõ ràng là mọi pháp bản chất của nó không giống như cái gì các vị suy nghĩ đâu. Bản chất của mọi pháp trong nhân gian này nó như vậy là như vậy. Như thị tướng, như thị tánh, như thị tác, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả báo, bản mạc, chú cánh, bản chất nó là như thế. Cho nên cái điều đầu tiên ta hãy nhìn ra thật tánh của các pháp vốn không. Không đây không có nghĩa là không có các pháp. Không đây là bản chất của nó luôn biến dịch, luôn di chuyển, luôn không cố thủ, không có cứng ngắc. Không có cái gì là định chuẩn nhất định từ lúc sinh ra cho tới lớn lên và cho tới lúc chết cả. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là tự thân bản chất của các pháp nó không có mang đến phiền não khổ đau gì cho các vị cả. Thậm chí cái đời sống của mọi người trên nhân gian này, họ đến rồi họ đi, sinh lão bệnh tử là cái tiến trình tất yếu dành cho mọi con người, chứ không có dành riêng cho ai cả. Không hề vì cái chuyện anh quy y Tam Bảo rồi anh thoát khỏi được sinh lão bệnh tử, chuyện đó chuyện tất nhiên thôi. Đức Bổn Sư cũng phải đi vào tuổi già và trả hình hài về cho các bụi. Tự thân cuộc sống này nó là như vậy, nó trôi nổi, nó bồng bềnh, nó diễn hành như vậy. Thế nhưng mà chúng ta cố chấp và chúng ta cứ nghĩ các pháp nó theo cái ý của chúng ta. Người ta thương thì phải trẻ hoài, người ta thương thì phải sống còn nguyên dạng như vậy, người ta thương thì từ đầu tới cuối phải dễ thương như hồi lúc đầu ta mới gặp. Và trong khi, thưa các vị, cái điều yêu cầu này rất là vô lý. Tại sao vậy? Các vị có giống như lúc ban đầu các vị gặp người mình thương đâu, mà các vị đòi hỏi người ta thì nó thậm vô lý, chứ không phải vô lý bình thường. Cho nên cái ý thứ hai, thưa các vị sâu sắc, đó là tự thân của mọi pháp nó đều nổi trôi, nó đều bồng bềnh, nó không cố thủ tự tánh của nó, bản chất của nó vốn là không. Rồi cái điều sâu hơn cái thần tánh của các pháp nữa là cái điều gì có mặt trong đây? Đằng đằng mọi vật trong nhân gian này luôn sinh diệt đến đi bồng bềnh, vui buồn các vị rủi rong. Thế nhưng mà thần tánh của nó, cái bản lai diện mục vốn là cái bất động phía dưới thì nó vẫn là bất động đó. Vạn vật hữu hình hữu sắc trong nhân gian này thì thay đổi ngàn điều, nay vầy mai khác. Hình thể con người nay vầy mai khác, tâm thức con người nó nổi trôi bồng bềnh, chưa một sát na nào dừng. Thế nhưng mà có một cái bất động nằm phía dưới, đó là cái biết của các vị, đó là nền của vũ trụ vạn hữu, đó là tâm Phật bất động. Cho nên những cái tầng từ cạn đi vào sâu, các vị mà quán chiếu được cái này thì các vị thấy ai? Thấy Như Lai. Và Như Lai không phải là Đức Thế Tôn trong quá khứ 2600 năm đã Niết Bàn. Như Lai là cái thể tánh thật của các vị đang có nơi hình hài năm uẩn này. Khi mình thể ngộ được điều này thì cái điều còn lại rất là dễ để chúng ta thực tập. Dễ là thế nào? Một là anh thương quý đời sống thì anh cố là sống được với cái thực tánh của anh. Còn hai là anh cứ luyện đời sống anh ra ngoại vi, tức là mình luôn luyện đời sống bên ra ngoài thì mình nổi chìm sinh diệt. Còn mình quay vào bên trong để sống với cái thật nhất của mình, thế thì mình vượt sinh diệt thôi. Đó là bất kiến nhất pháp tức Như Lai. Cái này mới hiểu lý thôi, là tu cách sao? Hiểu lý được là đi được 2/3 đoạn đường, thấu đạt lý thì tu được. Có một câu kinh rất là hay, dường như trong Lăng Nghiêm á, câu là nhất nhân phát tâm nguy chân, thập phương thế giới gọi thành tiêu vẫn, tức là một người phát tâm trở về nguồn chân rồi thì mười phương thế giới tan biến mất. Và khi họ phát tâm, họ đạt được nguồn chân tự tánh họ, thì mười phương thế giới tan biến trước mắt của họ, chứ không phải là tan biến trước mắt của nhiều người. Thì thưa các vị, cái điều này chúng ta dễ cảm nhận vô cùng. Mình lấy cái tâm thức đời thường thôi. Ví dụ như lòng của các vị đang hướng về một cái gì đó, hoặc các vị đang nhớ một người nào đó đi. Cái điều này thì ai cũng có kinh nghiệm hết. Ngồi đây mà lòng mình nó gửi tận 9.000 phương xa rồi. Thế thì chung quanh đây người ta bài nhạc sùm, nhưng mà các vị không nghe. Thức ăn dọn ngon đó mà mình không thấy. Mình đang, cái đầu mình nó đang hướng về nẻo xa kia. Có trường hợp này xảy ra chứ, có phải vậy không? Thế thì một người phát tâm quy chân có nghĩa là một người đạt đến được nguồn chân của chính họ, tức là thấu đạt được pháp thân của chính họ, thì mười phương thế giới vẫn như thế, nhưng mà với họ thì nó tan biến mất. Họ chỉ còn nhìn ra thấy một màu của thanh tịnh thôi, chứ không có còn phiền não khổ đau gì cả. Họ sống giữa trần đời nhưng mà không hề có cái buồn phiền gì của nhân gian chạm đến đời sống họ được cả. Thế nhưng mà họ vẫn là người bình thường như ta, chân đi vẫn dính trên mặt đất, chứ không phải là họ đi cách mặt đất 30 phân. Không phải vậy, họ bình thường. Thế nhưng mà với họ thì đời sống rất là phiêu bồng, do vì họ thấy việc đáng làm đã làm xong rồi. Còn mình thì thưa các vị, mình chưa có lột được cái vỏ của phiền não, do vì mình gắn mình với cái vỏ này. Cái vỏ này tức là các vị gắn với hình hài tứ đại của các vị, thì mọi thứ phiền não nó không bao giờ chấm dứt được trong đời sống chúng ta cả. Câu thứ hai là thị tắc danh di quán tự tại. Quý vị mà nhớ cái câu trong Bát Nhã thì câu này rất là hay. Bồ Tát quán tự tại hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách. Nó có ba phần trong một cái câu đầu đó. Mình thấu đạt một câu đó là học xong bài kinh Bát Nhã. Và tu ngần đó thôi là đi suốt được 600 quyển Bát Nhã. Cái ý đầu là hành thâm, ý sau là gì? Quán năm uẩn. Thứ ba là vượt khổ ách. Phải không? Quán tự tại Bồ Tát hành thâm, chiếu kiến năm uẩn là không, độ nhất thiết khổ ách. Mình tưởng như ba cái này nó theo cái tiến trình từ cái A tới cái B, nhưng mà thưa các vị, khi các vị thực hành Bát Nhã thì các vị liền có mặt soi thấy năm uẩn đều không và vượt khổ ách liền. Ba cái này nó là một cái tam giác cân, có cái này có hai cái kia đó. Mình nhìn được năm uẩn vốn là không thì liền tức khắc vượt thoát khổ ách. Nhìn năm uẩn là không, soi vào để thấy năm uẩn là không, thì lúc đó trí tuệ các vị cũng bật sáng. Và ba cái này có mặt thì các vị xứng đáng được gọi là quán tự tại. Mình đừng tưởng quán tự tại là cái vị Bồ Tát quá khứ xa xưa và ta không có phần, thưa không. Quán tự tại là tự thân năng lực tuệ giác của các vị có khả năng làm được điều này, chứ không phải là vị Bồ Tát kia mới làm được điều này. Tất nhiên nó có hai con đường, một con đường của Thánh giáo Như Lai dạy cho chúng ta để đi, một con đường của truyền thống Thiền Tông dạy cho chúng ta để trở thành quán tự tại. Giờ mình chia sẻ cái phần này để đi vô cái sự thực tập. Con đường thứ nhất, nương Thánh giáo. Con đường thứ hai là nương với Thiền Pháp, nương Thiền Định. Còn có con đường thứ ba, con đường khóc, con đường thứ ba. Thế nào là nương Thánh giáo? Thưa các vị, là điều Đức Thế Tôn khai triển, đó là các vị quán chiếu về các pháp nó như quyển trước. Có cái pháp môn gọi là như quyển tam ba đề đó. Cái này trong kinh Viên Giác có dạy. Mọi pháp nó vốn là mộng quyển bào ảnh, nó là bọt bóng, nó hiện hình tạm thời rồi nó ra đi thôi. Và hình hài của các vị là một loại mộng quyển giữa nhân gian rồi, thì mọi thứ đặt phía sau hình hài của các vị nó đều tuân theo mộng quyển phù hư cả. Hình hài ta được gọi là một cái đống bọt chắc nhất trong những đống bọt khác. Còn những cái bên trong của các vị, như buồn, như giận, như ghét, như thương, nó còn bào ảnh hơn nữa. Tức là nó là sương khói mộng mị hơn cả hình hài này. Hình hài này nó là một vật thể cân đong đo đếm được. Còn buồn, giận, ghét, thương của các vị thì cân đong đo đếm có được đâu. Nó tinh, nó mịn bên trong thôi. Thế nhưng mà tội nghiệp thai ta đồng nhất ta vào hình hài, đó là chuyện lúc trẻ. Tuổi trung niên thì ta lại đồng nhất ta vào những cái bên trong, tức là cảm tính của ta, buồn vui của ta, cá tính của ta, niềm kiêu hãnh tự hào của ta, nỗi vui, nỗi buồn của ta. Càng ngày mình càng đi vào những cái chương trình được lắp đặt trong đây. Trẻ thì mình là cái phần biểu hiện của cái máy vi tính. Lớn lên mình là cái chương trình ở trong máy vi tính đó. Già hơn nữa thì bây giờ người ta nói mạng rồi, cho nên mình gửi chương trình mình lên trời cao rồi. Nó mênh mông trời đất ở trên không gian hết, chứ không phải ở trong cái máy của các vị đó, không còn là những cái chương trình lắp đặt trong máy đâu. Thì mình hình dung điều này đủ kinh sợ. Nhưng mà thưa các vị, mọi thứ đều như quyển cả. Ví dụ như các vị xài máy mà một con virus nó chung vô thì sao? Đen thui, mở ngoài không được, nhẹ thôi. Và từ cái điều đó thì chúng ta hình dung lại những cái phiền não trong tâm thức của các vị cũng vậy. Một cái sợi dây phiền não bé nhỏ mong manh thôi, nó chen vào trong cái hệ thần kinh của các vị, hệ suy nghĩ của các vị. Nó phá vỡ hết tất cả những cái chương trình, có khi chương trình thiện lành của ta cài nhiều năm, nó phá vỡ nhanh lắm. Đáng sợ vô cùng. Do vậy cho nên những cái bước căn bản Đức Thế Tôn dạy chúng ta thực tập đầu tiên, mình hay nhắc đó là cái nền tảng của thiện pháp đó, các vị xây dựng nền tảng thiện pháp nó rất là quan trọng. Từ cái nền tảng thiện pháp để làm gì? Để mình có được một cái thiện tâm rất là lành để nuôi dưỡng đời sống mình cái đấy. Thân tâm này, nếu các vị khéo nuôi đó bằng thiện pháp, đời sống ta nuôi dưỡng mình bằng niềm vui, bằng sự hỷ lạc của tu tập, của pháp lành, thì cái điều đầu tiên nó xảy ra đó là đời sống của các vị tật bệnh được loại trừ, u buồn của đời sống được loại trừ, hạnh phúc niềm vui tự nhiên nó dâng lên, nó có mặt. Đó là cái nền đầu tiên đã. Rồi từ cái nền đó mình mới thiết định được các pháp lành, mình mới thiết định được công phu thiền định, thiết định được cái công phu tu tập của mình, rồi nó phát triển dần theo à. Rồi các vị mới có thể đi vào những cái thuận duyên để đi vào những cái pháp quán. Còn bằng không thì thưa các vị, mình tu nó vô cùng trở ngại, có khi nó trở ngại lớn vô cùng. Trở ngại cạn đó là mình muốn tu cơ thể mình nó phá mình, khó chịu vô cùng. Trở ngại tự thân thôi, chưa nói trở ngại chung quanh. Rồi mình tu khá hơn một tí thì nó lại sinh cái sự trở ngại. Tất nhiên đó là mình học Phật được nè, mình có một chút năng lực tu rồi, thì cái trở ngại nó phát sinh đó là cái định kiến của mình về cái tu cái học. Mình nghĩ rằng chừng này đủ rồi, an ổn với cái sự học tập hiểu biết của mình ngang chừng này, thì mình bị trở ngại trên con đường tiến đạo. Thế cho nên phát nguyện trước thập phương Tam Bảo là tu tập hết tất cả mọi thiện pháp, không có từ nan điều gì cả, giữ gìn năm giới cấm của người Phật tử cho tròn, đã là một loại tu tập thiện pháp rất là tràn đầy. Khi nào các vị vô tình làm chết một sinh mạng bé nhỏ như con sâu cái kiến mà các vị cảm thấy lòng xót xa, thì mình giữ tròn được giới sát. Chứ chưa nói gì nhiều. Khi nào các vị cảm thấy lòng mình rất là khó chịu khi các vị lỡ tay, hoặc là các vị bước một bước đi thương tổn sinh mạng của một loài vật, làm cho tâm từ bi của mình được nuôi dưỡng, được trưởng thành từng ngày, mình đừng nghĩ là chỉ đơn thuần là những cái việc lớn. Thưa các vị, việc càng nhỏ ta càng cẩn trọng. Rồi khi nào các vị nói một lời tổn thương ai, xúc phạm ai, làm người ta buồn lòng, các vị vội vàng xin lỗi liền, không có tự ái gì cả, không có bản ngã gì cả, không cảm thấy xin lỗi như thế thì mất uy tín của tôi, tổn thương tôi gì cả. Thưa không, ta hãy coi mình như đất, mọi người có quyền nhổ nước miếng trên đất, đổ những thứ ô uế hôi hám nhất trên đất, đất cam chịu hết và chuyển hóa hết. Hãy tu những cái điều rất là gần gũi đời thường như vậy để nuôi dưỡng đời sống mình. Bằng không thì có khi mình hiểu lý trên trời cao, mà cái năng lực tu tập chuyển hóa làm cho đời sống mình hạnh phúc thì mình chưa làm được. Nói thì như thánh như tướng, mà người ta đụng tới thì phiền não rầm rầm. Đụng nhẹ thì phiền não nhẹ, đụng mạnh hơn thì nổi bồ đề gai. Đó là nương thánh giáo. Và mình xin lặp lại, thưa các vị, là nương thánh giáo ở mức độ cạn, đó là những cái thiện pháp, rồi mới đi vào thiền định, đi vào quán chiếu để thấy các pháp là như quyển. Rồi nương thánh giáo đi thực tập thiền đi, Thưa đại chúng, là con đường thiền định của truyền thống Đông Độ, ngộ đạo khởi tu thấy tánh thành Phật, nó cũng không vượt ra ngoài cái con đường thiền định của Đức Thế Tôn ngày xưa đã dạy nha. Và không có gì tuyệt vời bằng các vị thực tập từng bước một cái con đường thiền định của Đức Thế Tôn dạy cả. Nó rất là chuẩn mực. Mình chưa cần đi vào niệm cảm thọ. Và thực tế là nếu các vị chưa niệm thân được thì các vị không niệm cảm thọ được. Các vị chưa làm cho thân của các vị tràn đầy và sung mãn năng lượng của niệm thì đừng hòng nhận biết được cảm thọ sinh khởi trong các vị. Các vị phải làm cho cái sự nhận biết nó tràn đầy, nó sung mãn đầy cả thân của các vị. Ví dụ như tôi đứng như thế này thì cái nhận biết của tôi nó bắt buộc nó phải bao trùm như một vùng khí quyển bao quanh hành tinh toàn bộ thân của tôi, thấm đẫm thân của tôi, thấm đẫm từ bên ngoài. Và dần dần cái năng lực thực tập lâu dần quen thì chúng ta thấm đẫm luôn tới bên trong của chúng ta, từng cái tế bào của hình hài ta. Đức Thế Tôn sẽ dĩ dạy niệm thân hành rất kỹ, từ cái niệm tứ chi rồi tới niệm 36 cấu uế của thân, rồi đến niệm tử thi quán chiếu thân này rã tan ra thành bột. Thưa các vị, niệm thọ thì Thế Tôn giảng giải ít, nhưng mà niệm thân rất là kỹ, đi từng chi tiết, từ cái nhỏ, từ cái thô đi vô, để cho chúng ta biết một điều là nếu chúng ta thực tập được cái nền tảng căn bản theo như thánh pháp của Như Lai dạy, thế thì mình mới có thể thành đạt được cái con đường tu tập. Và cái lời này Đức Thế Tôn nói, nếu không thì chúng ta không thể tin được là cái khả năng niệm thân ngang với niệm Như Lai. Thay vì mình hướng về mục đích Như Lai mình niệm, thì mình hãy hướng về trong tự thân mình, hoặc cho cái năng lượng nhận biết nó tràn đầy thân mình, để thân mình sống động, để cho cái sự nhận biết nó vững vàng vô cùng. Và khi các vị làm cho thân hành của các vị nó tràn đầy năng lượng của chánh niệm, thì chắc chắn một điều nó sẽ phát sinh, đó là mọi cái sinh khởi cảm thọ trong đây các vị đều nhận diện được cả. Buồn, giận, ghét, thương, lo âu, phiền muộn, não nề, vân vân, các vị đều nhận thấy nó. Bằng mình chưa làm được cái việc căn bản là xây dựng cái nền tảng niệm thân hành cho vững á, thì đừng hòng nhận diện được những cái buồn vui sinh khởi trong ta mất công. Nó sinh khởi là nó dẫn dắt các vị, nó nhận chìm các vị, nó tàn phá đời sống của các vị thôi. Thế cho nên nương thánh giáo Như Lai, cái phần cuối đó, khi ta đã thực tập ngang qua những điều này rồi, thì thưa cái con đường thiền tập, tôi nghĩ là những người Phật tử hay là người tu sĩ gì chúng ta cũng phải đi vào cái con đường thiền tập, cạn nhất là niệm thân hành thôi. Và một người tu mà chúng ta niệm thân hành cho kỹ là, thưa các vị, thân sẽ ít thất thố. Các vị đi, các vị đứng, các vị ngồi, các vị nói, các vị ăn, các vị cười, các vị làm mọi việc đều được cái năng lượng chánh niệm nó giám định, cho nên mọi cái vận hành của đời sống ta nó sáng bừng năng lượng chánh niệm. Và chắc chắn là mình không có những cái thất thố, không có cập rập, không có vội vàng, không có cái nhu yếu gì mà mình phải vong thân cả, mất cả hình hài mình cả. Và cái chuyện này, thưa các vị, là trừ phi mình không muốn thực tập, chứ còn muốn thì ai lại không có điều kiện thực tập đâu. Các vị có điều kiện đang đấy, tức là ta có thân là ta có điều kiện để ta tu rồi, không cần cái điều kiện gì khác hơn cả. Giàu thì một ngày ta ăn cao lương mỹ vị, còn mình nghèo mình ăn cơm cơm hẩm với vài giọt xì dầu xịt đủ sống rồi, chứ có chết chóc gì ai đâu. Thầy Phước Tịnh ông quanh năm ông ăn rau luộc, ông có chết chóc gì ông đâu. Ví dụ như sáng sư soạn đi dạy học, thưa các vị, tôi đều ăn, tôi lường đúng 5 muỗng ốc miêu, chế nước vô 2 giọt nước tương buổi sáng rồi đó, không cần cái gì thêm hết. Rồi người ta cho nho khô, nó đấy này để vô ăn tốt, mà mình cười cười cảm ơn như thế, nhưng đem xuống nhà bếp cho mấy thầy làm gì đó làm, có khi ăn lạc, không cần nước tương, có chết chóc gì tôi đâu. Thưa các vị, là tôi nghĩ không biết là Phật thương thôi sao, chứ còn cứ phải sống phiêu phưởng vậy đó mà cũng sống nhanh. Và đó là mình chia sẻ cái điều các vị nên đi vào con đường thiền tập. Và nghiệm ra thì nhân gian này không có cái gì quan trọng hơn cái việc tu hết, thưa đại chúng. Các vị nhìn coi có cái việc gì quan trọng hơn việc tu không? Thưa không. Này nhà, này cửa, này của, này tiền, này người thân, mọi thứ rồi phải bỏ đi thôi à. Một là ta bỏ nó, hai là nó bỏ ta. Một là tôi chết trước, hai là người thương tôi chết trước. Hai cái này nó sẽ xảy ra. Các vị có chắc là các vị cùng sống tới 200 năm nữa không? Ta phải đi thôi. Ta ở tạm nơi nhân gian này phất phơ chơi ít lâu rồi lại đi thôi. Hành tinh này là nơi ở tạm, tạm trú như nhau thôi. Cho dù anh giành được bao nhiêu vùng đất trên hành tinh này, anh cũng vẫn là người ở tạm. Tự thân anh dù có bao nhiêu cái bát vo của quốc gia nào, anh cũng vẫn là người ở tạm. Chứ anh không thể cấm chân anh trên cái vùng quốc gia này ở lâu được cả. Đệ tử tôi nó nói thưa thầy, thầy thi quốc tịch đi thầy. Nó ủa, con nói cái chuyện gì ngộ vậy? Thầy ở Việt Nam cũng ở tạm, thầy qua Mỹ thầy cũng ở tạm, người ta cho thầy thường trú là thầy đã vui lắm rồi. Thầy nghĩ thầy sống cho được hết cái thẻ xanh của thầy, người ta cấp cũng 10 năm chết gì đâu. Mà nếu nó thương thì nó cho lần nữa thì 20 năm thì đủ rồi, sống như đó thôi, sống chi nhiều. Thầy sống phiêu phưởng vậy. Và mấy cái đứa nhỏ nó cũng đầy thông minh, nó xúi dại. Nó nói là thầy có quốc tịch rồi, cái từ từ thầy bảo lãnh con qua. Nó nói chà, cái chuyện nó còn lâu, đừng hòng. Ta không có đến nỗi ngu vậy đâu. Một mình thân đạo, ăn một bữa đói bữa no, dẫn được quay qua chết đói hả? Nó dụ kỵ mình nhiều cái đó. Thưa thầy, thầy ở Mỹ bao lâu vậy đó mà sao thầy không lái xe? Thầy kiếm chiếc xe đi, đỡ tốn công người khác. Mình cười cười nói, con có biết không, lái xe phải biết chữ Anh nè, phải đọc được đường xá nè, vân vân đủ thứ chuyện. Đó thì thầy học, ta ở một năm thôi ta nói chuyện được. Nói chà, thầy chưa có nhu cầu đi đâu cả con. Ai cần thì cứ đón thầy đi, còn không cần thầy ở nhà thầy ngủ, phải ru thầy đâu có nhu yếu gì đâu. Không đón thì mình ngủ nhà, không đón thì đi cho vui. Mắc gì đâu mà phải lái xe. Và thưa các vị, mình nghiệm ra thì cuộc đời mình cũng sung sướng thiệt. Không có gì để lo mất, cũng không có gì để lo cho có cả. Rồi lâu lâu mình gọi điện thoại về mình gạo nó cũng vui lắm. Nó nói thưa thầy có ai chăm sóc vậy không? Mình cười ngất nó, ôi da nhiều người lắm đó con. Thầy giặt đồ áo quần của thầy hai ba người giặt giùm. Nó nói, ủa thị giả đông vậy hả? Nói không, phải bưng ra rồi bỏ mấy bạc vô là nó giặt cái này. Khỏi cần cho ăn, khỏi cần phải chăm sóc gì cả, khỏi cần dạy dỗ gì cả. Tự nhiên là đệ tử mình nó có hiếu hơn tụi con nữa chứ. Mấy cái máy đó biểu nó giặt mấy lần, nó nghe lời mấy lần thôi. Bỏ đồng bạc vô thôi, giặt ba lần cũng được. Đó là nói những cái chuyện vui vui. Trở lại vấn đề này thưa các vị, kinh văn Đức Thế Tôn dạy, dù đó là văn học Đại Thừa hay là kinh Nguyên Thủy, nhưng mà cái trọng tâm cuối cùng Đức Thế Tôn dạy cho chúng ta đó là cái con đường thực tập. Mình đừng có quên điều này. Ngộ lý chưa phải là xong, mà cái quan trọng là khởi tu. Từ truyền thống Nguyên Thủy, Đức Thế Tôn dạy cái chuyện khởi tu nó quan trọng hơn ngộ lý nữa. Thế Tôn nói ngắn thôi về vấn đề thể ngộ, thân vô thường vô ngã, nhưng mà cái phương pháp hành trì các vị đọc trong văn học A Hàm các vị thấy tràn đầy. Thế Tôn luôn khích lệ chư tỳ kheo hành trì chứ không phải thể ngộ lý không. Thế rồi văn học Đại Thừa phát triển, thưa các vị tổ chúng ta triển khai về cái phần ngộ lý và cái phần hành trì thì các ngài ít có triển khai. Do vì Phật Pháp đã thấm nhuần, đa phần người ta đã biết rất là nhiều, cho nên sinh ra cái tình trạng mà người ta ngộ lý thì đông mà thành đạt con đường Niết Bàn thì rất ít. Cho nên chúng ta chuộng sự hành trì. Đó là mình nhắc lại Thánh giáo Đức Như Lai có cái nét đặc biệt như vậy. Đọc vô A Hàm thấy à, các bậc pháp sư chúng ta thì nói là đây là kinh văn tiểu thừa vân vân, nhưng mà thưa các vị, mình nhìn cái này thì rất là kỹ. Đa phần người Tây Phương họ đến với đạo, họ đều lấy bốn bộ A Hàm làm nền tảng nghiên cứu về đạo Phật cả. Và các bậc thầy lỗi lạc đều căn cứ trên nền tảng A Hàm để giải Phật Pháp cả. Hòa Thượng Trúc Lâm, ông trích nhiều trong văn học A Hàm vô cùng. Và cái người gọi là lãnh tụ văn học Phật giáo Đài Loan đó, vừa mất Ngài Ấn Thuận, Ngài nghiên cứu văn học A Hàm kỹ lắm, lấy nó làm cái nền để triển khai Đại Thừa. Và tất cả những người học giả Tây Phương, thưa các vị, họ đến với đạo Phật, họ đều đến với văn học A Hàm cả. Chứ không phải là cái chuyện trên trời mây, Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Niết Bàn gì đâu. Và rồi cái truyền thống thiền của Tứ Niệm Xứ, của Miến Điện, của Thái Lan, vân vân, thưa các vị, đặt chân lên vùng đất này, mở những cái thiền đường, thiền sinh Mỹ họ đến là tu hành rất là nghiêm túc. Và cái sự thành đạt của họ nó rất hiệu quả, chứ không phải là không có thành đạt đâu. những cái trung tâm thiền thu hút người Mỹ hiện tại đó là những trung tâm thiền của các truyền thống Vipassana. Rồi ví dụ như gần nhất chúng ta biết là pháp môn thiền của thiền sư Nhất Hạnh triển khai đều lấy những cái phần của thiền tứ niệm xứ chế tác cả, thở vào thở ra, thiền hành vân vân, không vượt ngoài được pháp môn tứ niệm xứ của Đức Thế Tôn. Với mình thì mình thấy nó rất là bình thường, nó không có gì ghê gớm cả. Mình nghe ông dạy tới dạy lui chỉ có chuyện thở và cười, đi tới đi lui. Thế nhưng mà mình đâu có biết rằng cái pháp môn này nó đã cứu vớt rất là nhiều gia đình của người Mỹ, những cái đổ vỡ, những cái căng thẳng, và giúp ích rất là nhiều người Mỹ hàn gắn lại đời sống gia đình, mang hạnh phúc đến cho rất là nhiều cái cộng đồng người Tây Phương. Do vậy, thưa các vị, là Thánh giáo Đức Như Lai đặt cái nền tảng căn bản trên sự thực tập. Và thực tế là thế này, thực tế là những người Phật tử đến với Đạo mà họ chỉ nghe lý giải về Phật Pháp ấy, thì thưa các vị, sớm muộn gì rồi họ cũng quay lưng, họ cũng không cảm thấy gắn bó gì với đời sống tu tập bao nhiêu. Tại sao? Họ hiểu lý nhưng mà họ không nếm được hương vị Phật Pháp, nó không có thực sự chuyển hóa thân tâm họ. Thế cho nên tu một lúc rồi họ chán. Nhưng mà người nếm được hương vị Phật Pháp thực sự, họ tu tập, họ chuyển hóa thực sự nơi thân tâm họ, hạnh phúc đến với họ, niềm vui đến với đời sống họ, thì dù các vị không mời gọi, không có lấy lòng, họ cũng vẫn đến được với đạo thường, do vì họ thấy Phật Pháp thấm nhuần vào họ rất là cụ thể, chuyển hóa thân tâm họ. Cho nên hành trì rất là quan trọng, chứ không phải chuyện hiểu lý đâu. Và Thánh giáo Như Lai dạy trong quá khứ đặt nặng hành trì, chứ không phải để cho chúng ta hiểu lý là như vậy. Cái thứ hai là thiền định của truyền thống Tông Độ. Thưa đại chúng, là các vị đi vô thiền sử, các vị nhìn cái điều này cũng rất là kỹ. Ví dụ như Nam Nhạc Hoài Nhượng từ phương xa tới tham vấn Lục Tổ Huệ Năng. Lục Tổ hỏi câu chứ, vật gì đến? Trả lời không xong á. Mất 7 năm theo thầy ở trong cái thiền đường của ngài Lục Tổ Huệ Năng 7 năm mới trả lời xong cái câu là nói một vật không trúng. Và 7 năm đó ta đừng tưởng là ăn rồi dung dăng dung dẻ đi chơi. Và cũng đừng tưởng rằng 7 năm này là được nuôi dưỡng như con cưng. Thưa các vị, thiền đường ngày xưa cực vô cùng, chứ không giống như chúng ta. Ăn uống thiếu thốn, lao động cực nhọc, hành trì thiền không hề lơi lỏng. Ngồi thiền mà gục lên gục xuống là bị ăn thiền trượng vô lưng mấy cây. Và không có một thời thiền tập nào vắng mặt được cả. Thế thì lao động cực nhọc, ăn uống thiếu thốn, đời sống kham nhẫn vô cùng, và hành trì thiền cay đắng vô cùng, mà 7 năm như vậy đi ngang qua. Và có những vị thiền sư ngồi rách 7-8 cái bồ đoàn, thấy đạo rồi nhưng mà cái công phu hành trì nó phải dày như vậy. Thậm chí ngài Triệu Châu của chúng ta ngộ đạo hồi 30 tuổi. Thế nhưng mà tới năm 7-80 tuổi gì mới dám dựng lập đạo tràng, độ tăng nhiếp chúng, tham vấn lang thang cùng nơi khắp chốn, để cho sáng được tâm, để cho niềm tin tam bảo chắc thực, để cho công phu hành trì vững vàng. Cho nên mình đừng tưởng cái chuyện thể ngộ là xong, thưa chưa đâu. Dày vô cùng, miệt mài vô cùng, luyện cả một đời mình cho chuyện tu còn chưa đủ. Thế mà có khi đời sống mình vụng về, mình luyện cả đời mình cho cái chuyện gì? Phiền não, bất an, lo âu, phiền muộn, đủ thứ, những thứ linh tinh không đáng đâu, su con nào mình luyện vô. Trong khi chuyện chính của đời người, thưa các vị, đó là chuyện sinh tử đại sự ạ. Các vị mà thả trôi ngày tháng thì cái chết nó đến với các vị cái rèo. Và ta lay quay, ta làm không xong trong một đời này thì mình trở lại một vòng, có khi cay đắng vô cùng mà nhớ lại được Phật Pháp. Cái thứ hai nữa mình chia sẻ ở mức độ cạn hơn nữa là thế nào là quán tự tại. Phần A rồi, bây giờ tới phần B. Thế nào là quán tự tại? Chia những tầng như thế này. Tầng thứ nhất, đó là tự tại được trước sắc, thinh, hương, vị, xúc. tự tại đến 6 tầng đi. Bồ đề tâm của mình mà nó dâng lên, ý niệm tu hành của mình mà nó đủ vững vàng, thì thưa các vị là đối với những cái ngũ dục lục trần bên ngoài, các vị lần lần nó bị rơi rụng, các vị không có bị vướng mắc. Chắc chắn một điều là các vị không bị nó dắt dẫn, đó là tự tại với 6 tầng bên ngoài. Rồi cái thứ hai, cái tầng thâm sâu đó là tự tại với cái gì nữa? Tự tại đối với 6 thức bên trong. Cái này hơi khó. Tại sao? Mình nhìn là lập tức cái sự phân biệt mình nó sinh khởi liền. Mắt mình mà tiếp xúc với sắc màu là tự nhiên nó sinh khởi rất là bén nhạy. Cho nên tự tại được với 6 thức có nghĩa là anh cũng tự tại luôn với phiền não lậu nghiệp bên trong đây. Hai cái phần này nó rất là tinh vi, nó bén nhạy vô cùng. Cái sự nhận biết của các vị, sự phân tích của các vị nó rất là nhạy. Và tự tại được với 3 phần, tức là tự tại với 6 trần bên ngoài, thì anh tự tại được với 6 thức, và anh tự tại với phiền não nghiệp chướng lậu hoặc. Và 3 phần này gột sạch thì tâm thức trong veo, an trú ngay nơi tâm Phật bất động, chứng được thánh quả vô sinh. Thế nên cái phần cạn này, thưa các vị, tự tại với 6 trần thì còn có thể mon men bước vào được. Nhưng mà để tự tại được với những phiền não sinh khởi bên trong các vị, thì cái pháp tu, điều thứ nhất là phải nắm chặt pháp tu, phải an trú vững trên pháp tu. Phần thứ hai là nếu các vị giỏi thì các vị an trú ngay nơi tâm Phật bất động của các vị, thì cái năng lực màu nhiệm của tâm bất động nó cắt đứt được 6 trần, cắt đứt được 6 thức, và nó loại trừ được phiền não bất an sinh khởi bên trong. Giản dị thôi. Một là những cái thước phim quay trong tâm thức anh nó vừa sinh khởi, thì anh là những anh tài tử lẫn vẫn trên màn bạc. Anh vui, anh buồn, anh đóng phim. Anh thông minh hơn thì anh là ngọn đèn đang chiếu những cái thước phim đang diễn hành ra phía trước. Anh chọn cái kiểu gì? Nếu anh chọn anh là những hình ảnh trên màn bạc thì anh sinh, anh tử, anh chết, anh sống, anh nổi, anh chìm. Còn nếu anh thấy anh là bóng đèn rọi sáng những thước phim đang chạy phía trước, thế thì không bị sinh tử nổi chìm, buồn giận ghét thương gì nhận chìm đời sống anh cả. Cái khả năng này anh tự có, anh có thể làm được. An trú ngay nơi pháp tu có nghĩa là ta an trú ngay những cái pháp quán, ví dụ như buồn giận ghét thương lên thì mình quán chiếu đây là nhân duyên sinh. Những hạt giống này trong quá khứ nó có mặt cho nên bây giờ nó sinh khởi, mình phải loại trừ nó. Ví dụ như đó là ý niệm ghét thì mình vận dụng cái ý niệm thương yêu, từ bi quán chiếu để loại trừ. Đó là an trú ngay những pháp tu cạn cạn. An trú pháp tu sâu hơn á, thì khi có những cái niệm truyền não sinh khởi thì mình an trú ngay nơi hơi thở, thở vào thở ra, chỉ đem một cái sự nhận biết về đặt ngay nơi hơi thở, để cho toàn bộ năng lượng của mình nó chảy về cái hướng này mà nó không có chảy về cái hướng của phiền não. Đó là an trú pháp tu tương đối khá sâu. Nhưng mà vẫn chưa, tại vì anh vẫn còn dùng một cái phương tiện để gá tâm vào. Nếu mà ta an trú ngay nơi tâm Phật bất động của ta thì ta không cần an trú ngay nơi hơi thở gì nữa cả. Hay nói theo một cái từ trong truyền thống thiền tứ niệm xứ á, là an trú ngay nơi cái nhận biết, để nhận biết tất cả cảm thọ sinh diệt đang có mặt bồng bềnh trong anh. Anh là cái nhận biết, mọi thứ là cái vị biết. Anh là con mắt để thấy mọi thứ phiền não đang sinh trong anh. Mọi thứ phiền não là mọi thứ cảnh vật bên ngoài đang hiện trước mắt anh. Có dễ làm không? Thưa có khó chi đâu. Và cái chuyện mình giải thích nó rất là sáng tỏ, chứ nó đâu có gì đâu mà khó hiểu. Phải không? Con có thấy dễ hiểu không? Mà không hiểu không tu được thì con thử khóc một trận, cái là thổ thần cũng khóc theo. Và đó là chúng ta tự tại được với những cái phần 6 trần và 6 thức và nghiệp chướng. Tất nhiên là ở cái phần cạn nhất của cuộc sống đời thường, người nhân gian có một chút tu tập, có một cái trình độ học Phật tương đối, thì người ta có thể tự tại được với cái gì? Tự tại được với cái thành bại, thịnh suy, hơn thua, vân vân của thế nhân. Nếu mình không làm được cái phần này cũng rất là dở trong cuộc sống đó. Người ta dùng cái câu tán Đức Quan Âm là trí tuệ hoằng thâm đại biện tài, đoan cư ba thượng, tuyệt trần ai. tường quang thước phá thiên sanh bệnh, cam lộ năng trừ vạn kiếp ta. Trí tuệ hoàng thâm đại biện tài, nghĩa là năng lực trí tuệ rộng lớn mênh mông sâu thẳm, mà năng lực diễn giải của trí tuệ kia không có ai có thể bì được, gọi là trí tuệ hoàng thâm đại biện tài. Đoan cư ba thượng tuyệt trần a là ngồi yên trong cái lượng sống, không có một bóng bụi trần nào bén mảng vào đời sống của vị quán tự tại được cả. Mình giải thích hai câu này các vị tu nó cũng rất là dễ. Thưa đại chúng, là cái năng lực tuệ giác của các vị nó tuyệt vời, màu nhiệm nó đang có trong đời sống các vị. Các vị quét mắt là phiền não bất an trái rụi, thực tế nó là như vậy. Trong cuộc sống đời thường người ta có một chút năng lực của trí tuệ thôi, có một chút phân định về cái gì là lợi ích cho tự thân, cái gì bất lợi cho tự thân, thì họ đã vươn ngang qua được nhân thế này. Những cái thành bại của đời sống không dính vào đời sống mà được, thành bại dở hay của thế gian không dính vào được. Tại sao? Họ biết rằng tất cả những cái điều kiện họ đang khổ sở để có đây là để nuôi sống đời sống họ, để làm cho họ hạnh phúc. Thế nhưng mà vì cái chuyện đến đi mất còn của mọi thứ bên ngoài làm cho họ bất hạnh, thế thì họ đánh đổi cái tự thân của họ với những cái bên ngoài, phải không? Mình đem hạnh phúc ngàn vàng của cái hình hài trân quý này đổi những cái cỏn con. Có một cái tờ báo, có một cái thông tin mình mới đọc ở đâu đây, hình dường như quý thầy cho mình đọc, có 5 đô la thôi người ta giết một mạng người. Thưa các vị, thằng bé kia nó lượm được 5 đồng, hai thằng cùng thấy một lượt, thằng lanh tay hơn lượm được, thằng kia nó mày phải chia hai, anh kia nó mắc gì chia hai. Thế là anh chàng nọ cầm một cái cây gì trong tay đâm một cái một anh kia mất mạng. Và thưa các vị, rõ ràng là nếu chúng ta có một chút trí tuệ, không phải phản ứng theo bản năng của một loài giả thú, thì đời sống ta đã vươn lên đến tầm cao rồi. Hạnh phúc nó đến với cái năng lực trí tuệ bình thường của các vị. Và cái điều đó nó chưa phải là điều ta muốn nói về Bồ Tát tự tại nơi chính các vị. Bồ Tát tự tại nơi các vị là gì? Thưa, cái năng lực nhận biết của các vị nó có khả năng quét sạch phiền não. Không có bóng dáng của phiền não khổ đau nào không bị nó quét sạch cả. Nó vừa sinh khởi, các vị liền là cái nhìn, mọi thứ phiền não là cái bị nhìn, thì thưa không có cái gì không cháy rụi cả. Lửa trí tuệ mạnh vô cùng, hay là kiếm bén trí tuệ bén vô cùng, được người xưa gọi là suy mau kiếm. Suy mau kiếm là gì? Kiếm mạc gia, kiếm căn tương từ thời Đông Châu Liệt Quốc, để cộng tóc ngang thổi phù đức cộng tóc, gọi là suy mau kiếm. Kiếm trí tuệ nó là như vậy. Nó có năng lực tuyệt vời là nó quét mắt là mọi thứ phiền não cháy rụi. Mà thực tế nó là như thế. Buồn, giận, lo âu, phiền não, bất an vừa sinh khởi trong các vị, các vị nhìn nó không cháy. Tại sao? Tại mình không có tu nên không cháy. Tại mình cứ đồng nhất mình vào phiền não, khi nó sinh khởi mình thấy mình là nó, khổ cho chúng ta là như thế. Chứ chúng ta lui lại một bước, ta thấy ta là cái nhìn, đó là cái bị nhìn, thì các vị đốt cháy phiền não liền trong tức khắc. Và năng lực trí tuệ này được cái lời tán Quan Thế Âm gọi là trí tuệ hoằng thông đại biện tài. Và nó cũng có khả năng là đứng yên trên cái lượng sống thành bại dở hay của nhân thế, không có một chút bụi trần nào bén mảng vào đời sống của quán tự tại được cả. Các vị thử hình dung là mình đứng yên trong cái vùng tâm Phật bất động vậy, thì có cái gì dính đời sống các vị được chứ? Không hề. Buồn này, giận này, ghét này, thương này, lo âu này, phiền muộn này, lợi này, danh, không dính gì được. Nói như thế không có nghĩa là người đó tiền tới không biết xài. Thế nhưng mà họ không tham thôi. Thông thả vô cùng đón nhận, và đến cũng cười, mà đi cũng cười, có cũng cười, mà không có cũng cười. Đó là tự tại được đối với dở hay thành bại vinh nhục của thế gian. Đây là cái tầng cạn nhất. Người có trí ở nhân gian họ đủ thông minh để sống đời sống này. Là người có chút năng lực tu tập thì thưa các vị, họ sống cái này rất là dễ. Và hai câu cuối, có một lần mình có chia sẻ những vấn đề này rồi. Liễu tức nghiệp chướng bổn lai không, vị liễu ưng tu hoàng túc trái. Thưa đại chúng, là Đức Thế Tôn vẫn còn bị Đề Bà Đạt Đa xô đá, vẫn còn ăn lúa ngựa 3 tháng mùa ăn cư ạ. Và thế nhưng mà đối với Đức Thế Tôn thì nghiệp quả vẫn không dính ngài, đành rằng hiện thân ngài có trả quả đó. Thế thì cái gì trả quả và cái gì không trả quả. Thân sinh tử này có mặt giữa nhân gian, đó là cái quả báo dư thừa trong quá khứ. Cho nên ta ở nhân gian này, những cái hàng thấp thử nhiệt của khí hậu nó đến với thân nhé. Nắng nóng thì ta vẫn nóng, trời lạnh thì ta vẫn lạnh, chứ thân nó vẫn chịu như vậy. Chứ nó đâu có thể thân của vị thánh rồi trời lạnh đùng đùng mà ông không lạnh đâu. Ông cũng lạnh, ông cũng phải mặc hai ba lớp áo này chứ. Đó là tự nhiên rồi. Và cái đó là cái mức độ cạn nhất của nhân quả mà ta nhìn ra. Sâu hơn ngày xưa các vị, cuộc đời này các vị gieo bất cứ cái nhân gì thì nó đều trả lại cho các vị cái nhân ấy. Thế nhưng mà buồn hay là tức tối, bực bội, bất an, nó còn là cái chuyện của các vị phản ứng bên trong nữa chứ. Người ta tính trung bình thế này, mọi sự kiện cái nhân gian nó đến, nó gây tác động nơi anh chỉ có 10% thôi nha. Thế nhưng mà cái nỗi buồn vui của đời người nó sinh ra do chính anh làm nên, nó tới 90% lại. Người ta chửi vào mặt anh, nó là cái tác động tự nhiên do người ta thù ghét, người ta chửi vào anh. Đúng ra nó chỉ có 10% tác động vào cái lúc anh bị chửi thôi. Tại vì âm thanh lúc họ chửi vào tai anh nghe nó khó chịu một giây phút ngắn thôi. Nhưng mà cái sự tức tối bực bội nó kéo dài trong anh, có khi mất hết mấy tháng mà chưa gỡ xong, phải không? Thế nhưng mà với một người tu thì họ đi ngang qua cái nghiệp quả đó dễ òm à, thưa các vị. Chửi thì họ mỉm cười, và tới chuyện người kia về thì họ ngủ ngon ơ, chứ họ không có hề bận tâm gì cái chuyện nói xấu hay là nhục mạ gì của người khác cả. Họ tháo bỏ nó, họ gỡ sạch, họ đặt nó xuống nhẹ nhàng. Còn chúng ta thì chúng ta không tu, cho nên chúng ta gánh toàn bộ những cái nghiệp quả người ta gửi mình bao nhiêu. Có khi mình xin thêm nữa, hơi ít á. Xin thêm bằng cách là tôi về nhà là tôi nhai đi nhai lại những cái điều phiền muộn, nó giống như bò nó nhai lại cỏ vậy. Tội nghiệp chúng ta là vậy. Cái nỗi phiền muộn bực bội người ta trút vào mình có một phút thôi, ngay lúc đó mình đã sôi như là một loại chảo dầu sôi. Mà chưa đủ đâu, về nhà nằm phát tay lên trán rồi còn giận thêm một trận nữa mà chưa đủ nữa. Cái hôm sau moi lại cái chuyện nó ra để làm lại nữa, mà có giận được ai? Tất cả những người thân xung quanh mình lãnh đủ thôi. Đó là, thưa các vị, nghiệp người ta trả mình thì ít, mà mình tự làm cho nó nặng nề thêm. Tội ai vậy? Đa phần đời sống chúng ta, những cái khổ do chúng ta phản ứng với cuộc đời, nó chiếm hết 90% cái nỗi khổ. Tự thân của cái khổ kia nó chỉ có 10% thôi, thưa các vị. Tự thân của mùa hạ nhiệt não nó không đến nỗi làm cho các vị bức xúc khó chịu đâu. Thế nhưng mà các vị đã từng ở những cái quê hương rất là mát, rất là dịu, cho nên bây giờ khí hậu thế này nó khó chịu vô cùng, nó bực bội vô cùng, nó làm cho mình bất an, bức rất khó chịu. Ví như mà ta từng ở châu Phi nó nóng tới 115 độ, rồi bây giờ mình ở đất nước này, ở cái vùng này thì mình thấy ồ, thế này thì có gì đâu mà bất an, thế này có gì đâu mà khó chịu. Cho nên liễu tức nghiệp chướng bổn lai không, vị liễu ưng tu hoàn túc trái. Mức độ cạn đó là tùy tâm thức của các vị đi ngang qua nỗi khổ được. Mức độ sâu, thưa đại chúng, là khi mình tỉnh được cơn mê, giác ngộ được ta vốn không phải thân ngũ uẩn này, ta là tâm Phật bất động và an trú ngay nơi đó, thì không có phiền não nghiệp chướng nào đụng đến cuộc đời các vị được cả. Mình vẫn còn là những người đang ngủ trong mộng mị, đang ở trong mơ. Và các vị chợt thức giấc thì mọi thứ kinh sợ hãi hùng trong cơn mơ tắt mất. Còn mình chưa thức giấc thì thưa các vị, mình nói lanh quanh, mình chạy đầu này chạy đầu kia, trốn cái nỗi khổ vẫn còn ở trong cơn mơ mà thôi. Cho nên cuối cùng lại, người liễu được tức là người đã tỉnh từ giấc ngủ, sống được với chân tánh Phật thường hằng của họ, họ đã giác ngộ được rồi, thì nghiệp chướng trở thành không. Thân họ vẫn theo luật vô thường, vẫn chết vẫn sống, vẫn chịu hàng nhiệt thử thách của khí hậu hành tinh này. Thế nhưng mà họ không có khổ, họ không phải là người trả nghiệp gì cả, họ sống thênh thang, tại vì họ an trú ngay nơi pháp thân của họ. Còn chúng ta thì chúng ta luôn an trú ngay nơi nhục thân này, cho nên nghiệp quả nó đến thì ta không có chạy đường nào được cả. Đó là hai câu cuối. Có một câu mà tôi không biết tôi trích ở đâu, tôi ghi đây, tức là pháp pháp vô căn, vọng phân biệt sanh, tâm sanh tức thị pháp sanh thời, tâm nhược vô sanh pháp tức diệt. Tất cả các pháp nó vốn là không có gốc, do vì ta vọng phân biệt cho nên nó sinh khởi mọi thứ thôi. Và tâm mình sinh khởi thì các pháp nó đều sinh khởi trùng trùng, nó không có dừng. Và nếu tâm của mình đạt đến vô sinh thì các pháp nó tự chấm dứt. Đây là một câu mà mình trích ở đâu đây, không biết mình đọc được ở đâu mình trích ở đây, chắc ở trong thiền ngữ. Đó là câu cuối, mình kết thúc lại đây. Rồi thưa đại chúng, là mình thấy tới giờ rồi, chúng ta sẽ học lại vào kỳ sau, vào tháng 5. Và còn không bao nhiêu đoạn nữa đâu. Mình chia cái bài chứng đầu ca này có 56 đoạn thôi thưa các vị. Còn có chừng 5-7 buổi học gì nữa là chúng ta kết thúc chứng đầu ca. Và hy vọng học xong chứng đầu ca rồi chúng ta chia tay được rồi. Bây giờ mời quý vị hồi hướng đi. Dạ. Dạ. Ồ, điều thứ nhất á, mình nghĩ là ví dụ như quý Phật tử nhớ cái chuyện thầy ông dạy người ta rồi ông ấy mất 29 năm tới năm thứ 30. Không có cách gì cả. Thứ hai nữa là thực ra thì lâu lâu mình nên dành một ngày trọn vẹn, mình hứa với lòng mình dành ngày này để tu thôi. Dạ. Ví dụ như sẽ có một ngày thứ bảy hoặc một ngày chủ nhật mình dành trọn vẹn ngày đó. Mình nói ngày nay không có làm gì khác ngoài chuyện tu thôi. Chuyện ăn thì dễ rồi. Đi tới đi lui rồi ngồi rồi đi tới đi lui rồi ngồi, thử làm một mình trong một căn phòng của chính mình thôi. Nhốt mình trong một không gian nhỏ trong một phòng thôi. Hứa với lòng là không làm gì khác hết. Dành ngày nay là ngày nhập thất. Và mình tu một ngày nó đầy năng lực, nó sung mãn vậy á, thì nó làm cái nền, làm cái bệ phóng để làm được ngày khác. Và trong một ngày nhốt mình nhập thất vậy thì cái giờ mà nó làm cho năng lượng dễ sung mãn nhất là giờ mình ngồi thiền. Giờ ngồi thiền đó là giờ mình làm cho cái niệm thân hành của mình nó tròn vẹn nhất. Nhắm mắt lại vậy, không làm gì nhiều, nhận biết toàn thân tôi thôi. Toàn thân tôi, nó máy động chỗ nào tôi nhận biết nó. Bụng tôi nó kêu tôi nhận biết nó. Mắt tôi nó sửa soạn rụt rịch tôi nhận biết nó. Chỉ vậy thôi. Làm cho cái nhận biết nó thấm đẫm từ bên ngoài đến bên trong tự thân của chúng ta. 30 phút, 40 phút, một tiếng gì đó tùy cái khả năng tọa thiền của chúng ta. Là xả thiền là chúng ta đi tới đi lui cũng làm vậy. Cũng làm cho cái năng lượng nhận biết nó tràn đầy. Hãy bắt đầu từ niệm thân hành trước. Và các vị sẽ thấy là chuyện tu nó dễ òm chứ không khó khăn gì cả. Và cái chuyện sống được với một ngày chánh niệm nó không phải là chuyện khó khăn.
Theo kinh nghiệm của thầy đó, là khi ngồi, nếu mà ngồi lo vừa qua không ngồi nổi thì cái quý sư mà tu theo nguyên thủy á, tiếng ngồi tiếng đi giống như là trên đại của miếng điện đó này.
Dạ.
Tiếng ngồi tiếng đi, còn vua ân ca thì không có đi, có ngồi từ một tiếng hay tiếng rưỡi gì mà nghỉ 5 phút thôi. Thì vậy theo kinh nghiệm thầy,
theo mình á, thực tế là mình nên thay đổi cái động thái vừa ngồi vừa đi. Giai đoạn đầu của sự thực tập á, thì chúng ta nên thực tập có khi ngồi chừng 45 phút hoặc 1 tiếng cũng được. Sau đó mình đi 15 phút, rồi mình ngồi lại, rồi mình đi, rồi mình ngồi lại. Còn ngồi quá nhiều á, thì có khi nó làm cho cơ thể mình bị trễ khí, tức là cái vận hành máu mình nó không lưu thông. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai là các vị tùy theo cái tình trạng cơ thể của từng người, có khi cơ thể mình nó có nhu cầu ngồi nhiều, nó cảm thấy dễ an định hơn thì chúng ta có quyền ngồi nhiều. Còn mình chưa quen với cái ngồi á thì mình ngồi và đi nó cân bằng. Nhưng mà đặc biệt là truyền thống thiền nguyên thủy, các sư không có ngồi kiết già, các sư ngồi bán già thôi, ngồi rất là thoải mái. Và thậm chí các vị ngồi kiết già hay là ngồi bán già nó khó khăn thì các vị ngồi trên ghế cũng được, ngồi thẳng lưng lên ghế thôi. Và có những nơi thì họ phương tiện cho các vị lớn tuổi ngồi tựa lưng vào vách tường, ngồi dựa lưng dày, thông thả, khỏe khoắn. Và nói tóm lại là cái tư thế nào mà mình có thể thân mình nó dễ yên là một, tâm mình nó nhiếp trong niệm được là hai, thì chúng ta cứ thực tập thôi. Rồi lâu dần cái sự phát triển của tâm đó, nó sẽ làm phát triển thân rất là dễ. Tâm của chúng ta lần lần an định, lần lần lắng đó, thì cái sự ngồi của chúng ta càng ngày càng lâu bền hơn, không khó khăn gì cả. Tâm mình chưa yên Mình bắt mình ngồi rất là lâu, thế thì nó càng thêm khó khăn cho mình, nó càng bức rứt, càng khó chịu, càng bức xúc. Cái công phu tu nó dâng lên rồi thì thân mình tự nhiên nó cũng dâng lên theo, sự an lạc tự nhiên nó phát sinh. Và hai cái này nó hỗ tương với nhau, thân và tâm nó cùng một nhịp điệu với nhau, nó rất là dễ để tiến bộ.
Con thấy ở thân ga, cái ghế ngồi của thầy nó chút xíu hơn mỗi lần ngồi xuống á, áo dài của thầy nó nhiều quá, mà con dòm chừng coi, rình coi có lúc nào con thầy vào làm đụng nó rớt cái bình thủy không, mà sao thầy hay quá.
Thực tế là ở sân ga mấy đứa này nó cũng trát mình đó chứ, nó đem cái tọa cụ dày vậy này, ngồi nó rất khó, nó thụng thụng á, yeah. Và cái ghế đó nó cũng không có vững nữa, nó hơi rung á, cái chỗ ngồi đó nó rung á. Và mình cũng bị nhiều thử thách lắm cho anh, đủ thứ thử thách. Thế là thôi, kính mời quý vị chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều trở thành Phật.